Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có giờ gặp gỡ hôm nay để học hỏi lời Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí cho mỗi người chúng con, để chúng con am hiểu lời Chúa và đem ra thực hành. Nhờ đó đời sống chúng con thêm yêu mến Chúa nhiều hơn, và đời sống đạo của chúng con càng ngày càng thăng tiến hơn. Amen.
Đại dương thương xót tuôn trào thế trần, Chúa hãy xót thương tràn xuống thiên ân. Suối nước thanh thiêng rửa tâm hồn, từ nơi thanh tâm rửa con sạch. Hồn nên tinh trắng thơm ngát thiên hương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng dạy. Vậy những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và còn ngồi ăn với chúng. Bây giờ người phán bảo họ dùng ngôn này: người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha rằng: thưa cha, cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhận tất cả của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xí, phung phí hết tiền của. Chỉ nói hết tiền thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã, heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bây giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn đang ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: thưa cha, con đã lỗi lầm đến trời và đến cha. Con không được đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và sỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo vì thấy cậu ấy mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh của cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe theo Thánh Luca được giáo hội chọn đọc cho tuần thứ tư mùa chay 5C. Bởi vì 5C là năm của Thánh Luca, và bài phúc âm này là bài phúc âm của Thánh Luca. Và chúng ta thấy bài phúc âm này, và nếu chúng ta đọc toàn bộ phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật thứ tư mùa chay 5C này, chúng ta thấy cái điểm chính yếu là lòng thương xót Chúa. Bởi thế nên cái bài phúc âm này đó, thường thường chúng ta gọi là dụ ngôn người con hoang đàng. Nhưng mà không có hoàn toàn đúng như vậy, không có chính xác. Vậy thì cái người con cả không được người cha thương sao? Chúng ta thấy được là trong này đó, trong bài phúc âm này đó, người cha thương cả hai người con. Và tí nữa em sẽ chứng minh cho anh các chị thấy được là cái câu mà Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc thứ hai đó là cái câu rất cảm động. Thật sự là bài đọc thứ hai rất là cảm động. Cho chúng ta thấy rõ hơn nữa cái bài phúc âm này. Em sẽ trình bày sau. Nhưng mà riêng bài phúc âm này thôi, thì theo em, đây là dụ ngôn về lòng thương xót Chúa, là người cha ở trên trời, mà Thánh Luca đã thuật lại là Chúa Giêsu bảo là chúng ta hãy thương xót như cha trên trời là đứng xót thương. Đoạn phúc âm của phúc âm Thánh Luca đoạn 6 câu 36. Hãy thương xót như cha các con xót thương. Thì bây giờ thấy chúng ta thấy được Thiên Chúa thương xót như thế nào. Là cái người cha này có hai người con phải không? Ông có thương cả hai đứa không? Thương hết, không bỏ đứa nào cả. Không có bỏ đứa nào cả. Mà đối với em á, người con đầu là người con phung phá, nhưng mà người con sau là người con hoang đàng. Em dám nói như vậy. Chứ không phải ở nhà với cha mà là ngon lành đâu. Không có đâu. Hoang đàng. À, tí nữa em sẽ chứng minh. Thì bây giờ trước hết là đi từng người con một. Trước hết với cái người con phung phá. Đáng lẽ đó là người cha chết rồi đó thì mới chia gia tài, hay là trước khi chết đúng không? Hay là làm cái will, chẳng hạn như bây giờ chúng ta là làm cái will trước khi chết, để nhỡ ra chết rồi đó thì nó có giấy tờ đàng hoàng, thì chẳng có đứa nào tranh chấp với đứa nào cả. Chứ thường thường là tham mê của cái rồi cũng tranh chấp nhau, ghen ghét nhau rồi giành giật, đúng không? Mà bây giờ cái thằng con út của mình, cái thằng con thứ của mình nó lại đòi chia gia tài khi mình có đang sống nữa. Cái đấy là láo lếu, hỗn láo đó. Mình chưa chết mà nó giống như nó xui mình chết đi. Nó đòi chia gia tài. Nó khổ vậy. Ông có chia không? Ông chia. Và chắc chắn là ông cũng biết rồi. Ông cũng khôn lắm chứ. Và bây giờ nó đòi gia tài sớm làm gì đây? Thì chắc chắn là nó bỏ đi rồi nó xài hoang phí thôi. Có đúng không? Chứ giờ nó ở nhà mình đây. Mọi sự có đầy đủ rồi. Nó xin chia làm gì? Thì chắc chắn là nó có cái mưu gì đấy. Bây giờ mình cứ cho là ông không biết cái mưu nó đi. À, cứ cho nó như vậy đi. Rồi ông chia cho nó. Rồi nó đi. Nó bỏ đi. Và ông nói thôi chết rồi. Vậy là tiêu rồi. Thế nào nó cũng xài hoang phí rồi. Rồi cho mày chết. Rồi cho nó đi. Ông cứ thương con ông đến nỗi ông chiều nó đó. Chiều nó cho nó hư luôn. Chúng ta thấy không? Chúng ta dám là cha mẹ mà chiều con biết là chiều nó hư đấy. Thì chúng ta dám chiều không? Dám không? Có không? Ở đây toàn là bố mẹ thôi này. Có dám chiều không? Cho nó hư không? Không ai hết đúng không? Ông bố này đúng là nguy hiểm quá. Ông chiều cho nó hư đi. Nghĩa là cho nó xin nào cho nó như vậy. Rồi đi đi. Có nghĩa là nửa gia tài đấy các anh chị ơi. Bởi vì gia tài ông chia có hai cái đứa thôi. Ở đó nên bây giờ chẳng hạn ông có 10 tỷ. Vậy ông cho nó 5 tỷ. Úi dồi ôi, thằng con này nhiều tiền quá. Biết xài làm sao cho nó hết ta. Giá mà bây giờ là mua những cái nhà ở bên Anh hay là ở bên Hawaii hay là ở chỗ du lịch trên thế giới đúng không? Thì cũng hết tiền á. Nhưng mà không, cái này là nó đi xài hoang. Ở chỗ nào?
Ít ngày sau, người em thu nhận tất cả của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xí phung phí hết tiền của.
Nhớ nhá, không phải đầu tư đâu nhá. Ăn chơi xa xỉ, nghĩa là hưởng thụ đủ mọi thứ cho nó thỏa đi. Đấy, sung sướng vậy. Hết luôn, bởi vì mình có của để làm gì. Tiêu cho nó hết đi. Thì chắc chắn là tiêu vào những cái bậy bạ nữa chứ không phải cái... Không biết có chơi cờ bạc không, em không biết. Hút không, em không biết. Mà chắc là có tứ đổ tường là cái chắc rồi. Không thoát được, nhiều tiền lắm. Tứ đổ tường. Rồi khi mà nó tiêu hết tiền rồi đó, tại vì nó đâu có làm đâu, nó đâu vất vả đâu, nó đâu biết tiền nó quý như thế nào. Tự nhiên được chia cho bằng ấy tiền, đi xài cho nó đã không. Mà nhất là khi mà bạn bè nó thấy thằng này nhiều tiền, nó thấy thằng này như là chơi sang, thế là nó moi nữa. Và thằng này nhiều tiền á thì cũng không muốn bẽ mặt, xài cái gì cũng phải ngon hơn người khác cơ. Do đó nên nó phải chóng hết tiền. À, và khi hết tiền rồi làm sao cơ? Wow, nó thảm vô cùng.
Chỉ nói hết tiền thì vừa gặp đàn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu.
Đang nhà giàu mà bây giờ chơi xài sang. Túng thiếu đến nỗi các anh chị ạ, túng thiếu đến nỗi.
Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo.
Hồi xưa đâu có đến nỗi vậy đúng không? Mà thậm chí
nó muốn ăn những đồ cặn bã, heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho.
Đói đến nỗi vậy đấy. Heo nó ăn, mà mình đói lắm rồi. Muốn ăn cái đồ heo, bởi vì khi mà đói rồi các anh chị, cái gì cũng ngon hết, đúng không? Dù là đồ của heo ăn cũng ngon luôn. Nhưng mà khổ một cái đó, bởi vì nó là đầy tớ, chứ không phải là ông chủ. Cho nó không được ăn đồ của heo. Đồ heo là cho heo. Do đó mày dù đói đi nữa nhưng mà heo của tao. Do đó nên nó có quyền ăn, mày không có quyền ăn. Dù đồ đó không hợp với mày, nhưng mà mày đói mặc kệ mày. Chúng ta thấy không? Rõ ràng người ta không cho nó luôn. Nó khổ đến nỗi vậy đó. Thì cái gì xảy ra? Thì tới lúc bây giờ đó.
Bây giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ. Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói.
Vậy thì
tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thương người rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha.
Ở đây đó, thường thường chúng ta nghĩ như vậy. Cái lý do mà anh ta trở về với bố đó là và tại vì anh ta khốn khổ, đúng không? Thường là chúng ta nghĩ như vậy đó. Nhưng mà thử hỏi các anh chị, nếu mà anh ta mà nghĩ là ông bố đó độc ác, ông bố dữ tợn, về là chết với ông ấy thôi, chứ không có sung sướng gì đâu. Thôi thà mình chết đói ở đây còn hơn là về. Vậy thì bây giờ đâu phải cái lý do là anh ta cùng khốn anh ta về đâu. Không, cái lý do anh ta nghĩ lại đó là cái thân phận của anh ta là con của bố. Một người bố nhân từ luôn luôn yêu thương mình. Tại sao mình lại xin chia gia tài rồi bỏ đi như vậy? Do đó lại bây giờ anh ta hối hận. Anh ta vì hối hận thôi, chứ không phải vì khổ. Nhưng mà dầu sao Chúa cũng dùng cái khổ đó là cái hậu quả anh ta gây ra, chứ không phải do Chúa. Chúa không có bao giờ muốn con cái mình như vậy hết. Chúa không muốn. Nhưng mà Chúa muốn dùng cái khổ đó để đánh động chúng ta. Đôi khi chúng ta sung sướng quá, chúng ta quên Chúa, thích làm ăn, nhiều tiền, vân vân, bỏ Chủ nhật luôn, không có giờ với con cái nữa, vân vân. Chúa cho một phát bankruptcy, cháy nhà. Hay là ở On County đã xảy ra rồi đó. Con nó dẫn băng đảng về làm tiền bố mẹ. Chúa để như vậy để đánh động con người ta thôi. Thà mất của cải trần gian mà được rỗi còn hơn là có những cái giàu sang phú quý đủ mọi thứ mà hư lên hồn. Thì đây cũng vậy, trường hợp này cũng vậy. Là cái hoàn cảnh của cái đứa con này đó là một cái điểm Chúa nhắc nhở nó để nó nghĩ lại cái bản thân của nó. Hồi xưa ở nhà nó sung sướng như vậy mà bây giờ nó khổ tại vì nó bỏ cha nó đi thôi. Bây giờ muốn sung sướng phải trở về với cha mới sung sướng được. Chứ còn bỏ cha mà đi là khổ như vậy thôi. Tâm lý của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta bao giờ chúng ta bỏ Chúa chúng ta đi, nhất là phạm tội trọng là bỏ Chúa gì, thì chúng ta thấy có sung sướng không? Chúng ta chỉ sợ mất linh hồn thôi. Do đó là phải xưng tội vội vàng bởi mất bình an. Có sung sướng gì đâu. Mà trong khi đó, chúng ta lại cứ tưởng là phạm tội trọng, ngoại tình là sung sướng. À, không ai biết, Chúa cũng không biết luôn. Nếu mà chúng ta tin có Chúa ở mọi nơi, chúng ta biết là Chúa biết, chúng ta có dám phạm không? Đâu có dám phạm. Vì thế nên chúng ta đi tìm những cái hạnh phúc nơi những cái đau khổ, nơi những cái tội lỗi xấu xa. Bởi thế nên chính chúng ta làm khổ chúng ta. Đấy, đứa con này, nếu nó cứ tiếp tục ở nhà cha nó có khổ không? Nó đâu có khổ đến nỗi vậy. Và bây giờ chúng ta thấy cái ý nghĩa hay lắm. Đó là cái gì? Nó tiêu hết tiền bạc rồi thì bị nạn đói. Thì cái này mà áp dụng vô đời sống thiêng liêng rất là chính xác. Khi chúng ta đã phạm tội trọng ấy gì, là chúng ta gặp nạn đói. Nạn đói là cái gì? Mất ơn Chúa. Chúng ta mất ơn Chúa là đói rồi. Và lúc bây giờ chúng ta đi làm công cho một người trong vùng. Cái người trong vùng đó là ai vậy? Là đam mê nhục dục đó. Là ở trong vùng mà. Là trong người chúng ta đi này. Họ sai chúng ta đi chăn cái gì? Chăn heo. Mà heo thì chúng ta vẫn hiểu là cái gì? Xác thịt. Bởi thế nên lúc mà mất ơn nghĩa Chúa rồi đó. Đấy thì cái gì? Chúng ta luôn luôn đi tìm thỏa mãn xác thịt mà thôi. Tìm những cái hèn hạ trần gian mà thôi. Và dù chúng ta có tìm kiếm những cái hèn hạ trần gian để thỏa mãn đi nữa, chúng ta có thỏa mãn không? Không bao giờ thỏa mãn. Không bao giờ thỏa mãn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa dựng nên tâm hồn chúng ta là cho Chúa, thuộc về Chúa. Do đó là chúng ta đi tìm những cái không phải Chúa, chúng ta không bao giờ thỏa mãn hết. Có phải không? Rõ ràng. Đấy là cái điểm tâm lý rất là đúng. Chúa dựng nên chúng ta hay lắm. Chúa dựng nên chúng ta, Chúa tạo nên cái tâm hồn của chúng ta, nó có cái lò xo, nó có cái lực bẩy. Khi mà chúng ta xuống sâu tới đáy rồi đó, tự nhiên nó bật lên. Thường thì chúng ta thấy như vậy đó. Khi chúng ta xuống sâu tới đáy rồi đó, là nó bật lên. Là chúng ta thấy là lạy Chúa. Trên thế gian này không có gì hạnh phúc, không có gì là chân thật, tất cả đều giả dối. Giống như vua Salomon có 700 vợ, 300 thiếp, giàu nhất thế giới, nổi tiếng nhất thế giới, khôn ngoan nhất thế giới, mà cuối cùng bỏ Chúa. Sau đó thì chính đã ý thức được là phù vân cuối cùng cũng chỉ là phù vân thôi. Không thể tìm hạnh phúc ngoài Chúa được. Thánh Agustino cũng nói câu đó ở ngay đầu của cái cuốn tự thú của Ngài. Chúa đã dựng nên trái tim con cho Chúa. Do đó nên lòng con luôn luôn khắc khoải cho tới khi được nghỉ an trong Chúa. Cho tới khi mà đứa con phung phá trở về nhà cha. Bởi thế nên nó đứng lên trở về nhà cha nó. Nó nhất định đi về. Chỉ vì nó nghĩ lại thân phận làm con của nó. Nó nghĩ lại mình làm như vậy là nhục cha của mình. Người con đâu có như thế này. Khốn nạn quá như vậy. Do đó phải về với cha. Đấy, thấy không? Nó nghĩ cả bản thân nó và nghĩ cả cha nó nữa. Và nó đã trở về với cha nó vì tin vào người cha của mình. Và muốn bênh vực cho danh dự cha của mình. Và người cha thì sao? Người cha chúng ta thấy không? Khi mà nó bỏ đi đó thì làm gì? Ngày nào cũng vậy, ngóng ngóng nó về. Ngày nào cũng vậy, chúng ta thấy không? Rõ ràng trong này nó nói này.
Nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn đang ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu.
Thì chúng ta thấy cái chi tiết này không? Cha nó chợt trông thấy nó, có nghĩa là ngày nào cũng trông nó về. Chứ nếu không á, ông ấy nói cho mày đi, đi luôn, đừng có mà về đây nữa nha. Ông không bao giờ ông ngóng ngóng nó về nữa. Và lúc bây giờ ông chẳng biết nó về lúc nào nữa. Nhưng mà đây ông hàng ngày ông ngóng ngóng nó về. Ông chờ nó về. Và khi ông vừa thấy nó thôi, nó chưa kịp lên tiếng nữa, thì ông đã ôm choàng lấy nó, ôn lấy hôn đẻ, không để cho nó nói gì hết. Chúng ta thấy lòng thương xót Chúa chưa? Không thể tưởng tượng được các anh chị ạ. Ông mới tha cho nó ngay khi nó bỏ đi. Chứ không phải cho tới bây giờ. Nhưng mà bây giờ ông diễn tả ra thôi. Và ông cũng không nói ông tha cho nó. Cử chỉ của ông thôi. Là ông mới chạy tới với nó. Ông đi trước. Chứ không phải nó. Đối với nó thì nó về. Nhưng mà ông đâu biết. Nhưng mà bây giờ khi mà ông thấy nó về, ông chạy đến. Có nghĩa là ông đi bước trước. Rồi ông nói trước. Chứ không phải là nó nói. Thấy không? Trước khi nghe nó nói mà. Đấy. Rồi sau đó sao nữa? Sau đó ông ấy chẳng những không có trách nó, không có chửi cho nó một trận, không có hạch hỏi nó tiền đâu, tại sao mà ra như thế này, vân vân, không hề. Trái lại cái gì các anh chị?
Cha bảo đệ tử mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và sợi dây vào chân cậu.
À, cái đó ám chỉ cái gì các anh chị? Áo đây áo đây là cậu như là chúng ta được phục hồi cái ơn thánh sủng chúng ta đã mất. Cái nhẫn đeo đây là quyền làm con Thiên Chúa. Cái đôi giày chúng ta đi, đó là chúng ta không còn là thân phận nô lệ nữa. Bởi vì chỉ có nô lệ thời đó mới đi chân không thôi. Còn người con á, đi giày đàng hoàng tử tế. Ông phục hồi lại tất cả những gì nó đã đi mất. Kể cả danh phẩm làm con của nó, kể cả quyền làm con của nó, ông phục hồi hết. Và chưa đủ, ông còn mở tiệc linh đình nữa.
Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đã chết, nay sống lại, đã mất, nay là tìm thấy, và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
Chúng ta thấy không? Ông vui mừng nó về chứ không có hận thù ghen ghét gì nó hết. Chúng ta thấy lạ không? Không có một người cha nào trên thế gian này như vậy hết. Không có một người cha nào như vậy hết. Bởi thế nên chúng ta thấy người cha thương đứa con phung phá không? Quá sức là thương nhé, phải không? Vậy thì bây giờ đến người con hoang đàng thì sao? Hoang đàng các anh chị biết em nói ai rồi gì? Người con cả. Ở nhà mà lại hoang đàng các anh chị ơi, nó khổ vậy. Ở chỗ nào? Ở chỗ là ở với cha mà chẳng hiểu cha gì hết. Có phải hoang đàng không? Ở với cha mà không hiểu cha các anh chị ạ. Mà đứa con phung phá đó, nó không ở với cha mà nó lại hiểu cha nó. Nó bỏ đi mà nó hiểu cha nó để nó trở về. Còn chính người anh cả đó là cái người công chính, cái người không làm mất lòng cha tí nào hết. Không làm mất lòng cha tí nào hết. Ở nhà với cha mà. Do đó nên người con khoe này.
Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh của cha một điều nào. Mà không bao giờ cha cho con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn.
Thì anh ta nói như vậy là có nghĩa là gì? Anh ta không hiểu gì hết. Anh ta cho anh ta là con, mà anh ta bây giờ giáng anh ta tự, anh ta giáng xuống làm thân phận nô lệ. Bởi vì nô lệ là cái gì? Hay là đầy tớ là cái gì? Là bây giờ tôi làm thì ông phải thưởng cho tôi, phải trả đàng hoàng thực tế công bằng. Đấy, có phải là đầy tớ không? Anh ta đang làm con mà xuống làm đầy tớ, tự cho mình làm đầy tớ. Còn đứa con mà đang làm đầy tớ đó, trở về được cha trở lại để làm con. Chúng ta thấy hay không? Nó đi ngược chiều. Cha nói với người con cả như thế nào?
Con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con.
Cho nó bây giờ tại sao mà lại con lại như vậy? Con không nghĩ con là con của cha. Con là con của cha thì cái gì của cha là của con chứ còn gì nữa. Mà bây giờ con còn xin cái gì? Còn muốn trả công như là đầy tớ vậy? Sao con kỳ quá vậy? Người cha rất là thương đứa con này và em dám nói người cha thương con cả hơn con thứ nữa. Thương đứa con hoang đàng hơn đứa con phung phá nữa. Ở chỗ nào các anh chị? Ở chỗ là người cha có đi tìm đứa con phung phá không? Không đi tìm tí nào. Không đi tìm đứa con phung phá nha. Nhưng mà ông có đi tìm đứa con cả không? Có. Bởi vì nó hoang đàng. Nó không chịu vô nhà ăn tiệc. Đấy. Nó đứng ngoài. Nó không vô hiệp thông vui mừng bởi vì em nó trở về. Không. Không. Nó là công chính. Do đó nó không có gần gũi những kẻ tội lỗi như cái thằng em này ăn chơi đàng điếm. Nó không muốn gần. Ngon vậy. Và nó không có vô. Bởi vì nó ngon hơn. Đến độ mà người cha phải ra năn nỉ nó. Chúng ta thấy không? Người cha đi tìm đứa con hoang đàng, thấy không? Và người cha có đi tìm đứa con phung phá không? Không. Đứa con phung phá tự động trở về. Chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời không? Đấy, chúng ta thấy người cha này tuyệt vời. Thật sự là tuyệt vời. Bởi vì thương cả hai người con. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi đứa. Nhưng đứa nào mù quáng á, thì đáng thương hơn. Bị bệnh thì đáng thương hơn. Đây, đứa con cả bị bệnh. Bị bệnh hoang đường, hoang tưởng. Tưởng mình ngon. Nhưng mà thật sự ra đáng thương. Chúng ta đã thấy được lòng thương xót Chúa ở trong cái bài này không? Hay không? Đó, hay lắm, hay lắm. Nhưng mà tại sao người cha không đi tìm đứa con phung phá? Tại vì đây là dụ ngôn ám chỉ về tân ước.
Hồn nên tình trong thân ước thiên hồn. Những giọt bão huyết từ nương lòng cực thanh nuôi sống hồn. Con được mạnh sức về thiên đường. Sao thương và nhân từ, cha mong ước chúng con quay về chính lộ, xoay sơ thánh ân một ngàn, được nó thỏa hạnh phúc trao sáng.
Trích sách Giô-suê. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giô-suê rằng: Hôm nay ta đã cất sự nhơ nhớp của Ai Cập ra khỏi các ngươi, Con cái Israel tạm trú tại Galili và mừng lễ vượt qua vào ban chiều ngày 14 trong tháng trên cánh đồng Jericho. Ngày hôm sau lễ vượt qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mặt gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương thì không có mana nữa, và con cái Israel không còn ăn mana nữa, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Các anh chị ơi, các anh chị đọc nghe bài này xong, các anh chị có thấy nó liên hệ với bài phúc âm không vậy? Có thấy không?
Thấy.
Chỗ nào? Ở chỗ nào? Đó, thấy không? Theo em á, nó ở chỗ này. Lúc nãy chúng ta thấy là người cha mở tiệc linh đình đúng không? Đãi cho đứa con phung phá trở về phải không? Và cũng muốn gửi con cả cũng vô tham dự cái bữa tiệc đó nữa. Bởi vì vui mừng là vui mừng cả nhà, cả bố lẫn anh và em. Bởi vì em như chết mà sống lại, thế phải vui mừng. Thì bây giờ ở trong này chúng ta thấy có mấy chi tiết nó liên quan đến cái bữa tiệc. Bây giờ nhá, trước hết.
Chúa phán cùng Giô-suê rằng, hôm nay ta đã cất sự dơ dớt của Ai Cập ra khỏi các ngươi.
Vậy thì chúng ta thấy hai người con này nó có nhơ nhớp không bà? Có không? Đứa nào cũng có nhơ nhớp hết á. Đứa con phung phá cũng nhơ nhớp. Người nghĩa là thân tàn ma dại. Chứ đâu còn giống như là thân phận một người con hồi xưa mặc áo lụa là. Xong rồi nhẫn đeo rồi giày như là bóng láng vân vân. Nó về đến nỗi mà bố nó phải bù đắp lại cho nó hết. Để nó xứng làm con của ông. Rồi bây giờ người con cả cũng vậy. Cũng nhơ nhớp hơn người em nữa. Bởi vì kiêu ngạo, người em thì xác thịt, nhưng mà người anh thì kiêu ngạo. Do đó cũng nhơ nhớp trước mặt Chúa. Tất cả những cái đó, nó đều là từ thế gian mà ra. Thì Ai Cập đây ám chỉ là thế gian. Tất cả những gì thế gian, đó, thì cả hai người con đều là theo cái chiều hướng thế gian, sống theo thế gian, theo đam mê dục dục của mình, tính mê nữ xấu của mình, vân vân. Do đó nên Chúa đem dân Do Thái là dân Ngài chọn ra khỏi Ai Cập, có nghĩa là ra khỏi thế gian, mà về đâu? Về miền đất hứa là nước trời, là vào nước trời. Là mà ở nước trời nó có cái gì? Nó chảy sữa và mật. Sữa là sự sống, mật là sự sống viên mãn, là tự do. Đấy, sự sống viên mãn đây là tự do. Do đó nên khi mà dân Do Thái không còn làm nô lệ cho Ai Cập nữa, thì họ vào đất hứa, là cái đất chảy sữa và mật, là cái đất sống và sống viên mãn, sống tự do theo Thánh Linh. Đó là lý do khi chúng ta lãnh nhận phép rửa, là chúng ta lãnh nhận sự sống của Thiên Chúa và lãnh nhận Thánh Linh. Nếu không có Thánh Linh, chúng ta sẽ không có sự sống, và mà là một sự sống viên mãn nữa khi Thánh Linh ở với chúng ta. Và khi lãnh nhận phép rửa thì một đàng tiêu cực, chúng ta được khỏi tội lỗi và sự chết, ám chỉ là nô lệ cho thế gian, cho ma quỷ. Trái lại, chúng ta còn có sự sống và sự sống viên mãn. Thì đây, cái đất Ai Cập và đất hứa, nó là như vậy, nó ám chỉ như vậy. Và khi mà vô được đất Ai Cập rồi đó, đây chúng ta thấy không, vô cánh đồng Jericho là ở bên kia sông Jordan rồi, thì dân Do Thái đã vượt qua sông Jordan để vào đất hứa rồi đấy. Chúng ta nếu mà đi hành hương thánh điện, chúng ta thấy Jericho nó ở giống như là miền Trung, có nghĩa là miền Bắc của miền Nam, mà nó ở có miền Trung á, cái thành phố đó to lắm, có cái cây vả đấy của Gia Kêu Lồ Jericho. Khi mới đầu vô đó là dân Do Thái là phải đánh cái thành đó, không có vượt qua thành đó được là không có vô đất hứa được. Lúc bây giờ là chưa có đánh thành Jericho nhá, mới vô được thôi.
Con cái Israel tạm trú tại Galili và mừng lễ vượt qua vào ban chiều ngày 14 trong tháng trên cánh đồng Jericho. Ngày hôm sau lễ vượt qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mặt gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương thì không có mana nữa, và con cái Israel không còn ăn mana nữa, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan.
Mà thổ sản ở cái chỗ này là gì các anh chị? Là toàn chảy sữa và mật thôi, nghĩa là nó phong phú lắm, Chúng ta thấy mấy cái người mà đi do thám trước khi vô đất hứa đó, thì ông Môi-se sai một số người đi vào đất hứa gì, phải không? Để do thám xem tình hình như nào. Thì khi họ về đó, thì họ làm gì các anh chị? Nó có cái gì? Một cái chùm nho vậy nè, họ phải gánh. Hai cái lực sĩ phải gánh chùm nho, biết là ở trong đất hứa nó chảy sữa và mật như vậy đấy. Nó ngon như vậy đấy. Và những người sống trong đất hứa cái gì? Là mấy cái do thám đó nói gì? Trời ơi, họ to con lớn tướng lắm. Mình như châu chấu đá voi vậy, không có vô được đâu. Vô đấy là chỉ chết đấy. Chúng ta thấy không? Chính vì đất hứa là đất chảy sữa và mật. Cái đất mà phì nhiêu, cái vất là ngon lành như vậy mà Chúa lấy hết lại của cái dân ngoại cho dân Do Thái. Đất này là dân của tao mới đáng, chứ chúng mày không có đáng. Chúng mày thờ bụt thần, chúng mày không có thờ tao, không có biết. Còn Do Thái là dân tao chọn, tao đã thánh hóa nó rồi, do đó nó xứng đáng vô để ăn. Thì có phải là những ăn đồ thổ sản của đất hứa chảy sữa và mật, có phải là bữa tiệc không? Bữa tiệc rõ ràng. Mà chỉ có những người nào là dân của Chúa mới được hưởng thôi. Do đó nên chúng ta thấy không? Thì đứa con cả và đứa con út, nhất là đứa con út là đứa con phung phí, thì được cha đãi. Khi nó trở về đó, khi nó băng qua sa mạc, khi nó bỏ Ai Cập, nó đi, nó về, về nhà cha nó, vào đất hứa, thì nó được hưởng những cái của ăn thinh soạn mà cha nó cho nó ăn, đãi lại cho nó. Giờ em nói thêm một chi tiết nữa, là chúng ta thấy ở trong cái bài Phúc Âm á, là về đứa con hoang đàng á, nó có ba bí tích ở đó đó các anh chị. Bởi vì lúc nãy em nói đó, cái này ám chỉ cho Tân Ước á, ba bí tích. Bí tích thứ nhất là bí tích rửa tội, bí tích thứ hai là bí tích hòa giải, bí tích thứ ba là bí tích thánh thể. Đấy nhá, bí tích rửa tội là cái gì? Là xin cha chia gia tài cho con, đúng không? Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta được Thiên Chúa chia gia tài cho chúng ta. Chúng ta được tham hưởng vào gia tài của Thiên Chúa là sự sống thần linh. Có phải không? Để rồi, chúng ta có thánh sủng rồi. Thánh sủng đó là gia tài chúng ta có đó. Chúng ta phạm tội trọng là chúng ta đánh mất hết cái gia tài đó. Phải không? Nhưng khi chúng ta trở lại tòa giải tội, xưng tội, xưng hết những cái tội lỗi của chúng ta ra thành thật, kể cả tội trọng, thì chúng ta được cái gì? Chúa trả lại hết cho chúng ta. Tất cả mọi công nghiệp, tất cả mọi sự, chúng ta lại có lại như thường. Đấy, người con phung phá trở về được phục hồi hết mọi sự, đúng không? Rồi sau khi xưng tội rồi, hòa giải rồi thì mới được cái gì? Rước lễ. Có phải không? Tiệc. Rõ ràng là tiệc đó. Ba bí tích đúng không? Chúng ta thấy rõ ba bí tích ở đây không? Tuyệt vời.
Chúa đã chết đi để muôn người được muôn thánh ân của Chúa Trời. Hồn con cảm mến dâng khúc tri ân. Ôi lạy thương tế muôn yêu thương, ban con cực thánh để cứu đời. Ôi tình thương Chúa thật cao vời. Xót thương và nhân từ, cha mong ước chúng con quay về chính lộ, xoay cho thánh ân một ngàn, được nó thỏa hạnh phúc trao dưới.
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, nếu ai ở trong Đức Kitô thì người đó sẽ là một thủ tạo mới. Những gì là cũ đã qua đi, ngày đây tất cả mọi sự đã trở thành mới. Vì mọi sự bởi Thiên Chúa, Đấng đã nhờ Đức Kitô giao hòa chúng ta với mình và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao hòa. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng giao hòa thế gian với chính mình, người trong Đức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hòa. Nên chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. Vì Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy giao hòa với Thiên Chúa. Đấng không hề biết tội thì Thiên Chúa làm
nên thân tội vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Chị Trần Ngọc Mỹ ơi, xin kính thưa quý anh chị, bài đọc 2 thì chúng ta thấy sao? Nó rõ hơn bài đọc 1. Bởi vì sao vậy? Chúng ta thấy không? Đọc bài đọc này, lúc nãy như em nói đó, cảm động vô cùng các anh chị ơi. Nó rất là thích hợp với bài phụ âm. Thật sự là như vậy. Đây, đây là những cái câu mà rất cảm động.
Đấng đã nhờ Đức Kitô giao hòa chúng ta với mình.
Trong Đức Kitô. Chúng ta thấy ở đây ai giao hòa với ai đây? Thiên Chúa giao hòa với chúng ta. Chúng ta thấy chưa? Đáng lẽ chúng ta phải giao hòa với Chúa. Phải trở về với Chúa, xin lỗi Chúa đúng không? Có phải không? Nhưng mà không. Thiên Chúa là đấng giao hòa trước. Chúng ta thấy không? Có cảm động không các anh chị? Thật sự là rất cảm động vô cùng. Và vì thế chúng ta thấy không? Là người cha đã tha cho con trước khi nó bỏ nhà đi nữa. Rồi cứ ngóng ngóng nó về. Và nó vừa về nhà thì nó chưa kịp thấy bố nó chạy ra rồi. Và nó chưa kịp nói thì ông đã ôm lấy nó và hôn lấy hôn để rồi. Có phải là Chúa giao hòa với chúng ta trước không? Đấy, rồi đứa con cả cũng vậy. Nó có nói chuyện với bố nó không? Không. Bố nó phải ra để năn nỉ nó, để giao hòa với nó, để dẫn nó về. Chúng ta thấy không? Ai chủ động đây? Bề ngoài chúng ta tưởng là người con phung phá nó chủ động nó đi về. Nhưng mà thật sự là người cha. Và người cha không đi tìm nó. Nhưng mà chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy được là chính lòng thương xót của ông ấy, chính cái tử tế của ông ấy, vì ông ấy tin tưởng nó, chia gia tài cho nó mà nó trở về. Chính người cha giao hòa với con mình. Hai đứa con tội lỗi. Chúng ta thấy không? Rồi bây giờ chúng ta đọc cái câu cuối cùng mới cảm động nữa đây này. Rất là cảm động, thật sự là như vậy.
Vì Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy giao hòa với Thiên Chúa. Đấng không hề biết tội thì Thiên Chúa làm nên thân tội vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa.
Chúng ta thấy không? Một vị Thiên Chúa làm người, chính là Chúa Giêsu Kitô, không có tội mà giờ trở thành tội. Cái câu này khủng khiếp vô cùng các anh chị. Thiên Chúa vô tội mà bây giờ trở thành tội. Trở thành tội thì không thể nói được nữa. Thiệt. Không thể nói được. Đã là người thì đã là hèn hạ lắm rồi. Đến nỗi mà dân Do Thái cũng như là hội đồng đồng mục Do Thái không thể tin được đây là Thiên Chúa. Mà bây giờ Ngài còn trở thành tội nữa. Không phải chỉ trở thành người thôi mà trở thành tội nữa. Ở chỗ nào? Ở chỗ là tất cả tội lỗi loài người đều chụp lên đầu người. Và giống như là người đang bị nhuộm trong tội vậy. Bây giờ người ta chỉ thấy Ngài tội là tội thôi. Giống như Ngài mặc áo cẩm bào từ trên ngai vàng rơi xuống một cái ao phân của con người. Tội lỗi con người có thể ví như cái phân, phân bón thối tha, bẩn thỉu. Mà bây giờ Thiên Chúa làm người đã đành, mà Thiên Chúa đang uy nghi sáng láng, mà thiên thần thờ phượng như vậy nhào xuống cho nó biến mình trở thành toàn là phân thôi. Từ đầu đến cuối toàn là phân thôi. Đấy, trở thành tội là như vậy. Các anh chị cứ tưởng tượng coi Thiên Chúa khiêm nhượng như thế nào, Thiên Chúa thương con người chúng ta như thế nào. Chúng ta thấy không? Bởi thế nên Chúa nói, khi các con dâng của lễ mà thấy người anh em của các con có bất bình với các con, hãy bỏ của lễ về làm hòa. Chúa dạy chúng ta, Chúa làm trước dạy chúng ta sau. Chúa đi làm hòa với tội nhân. Chúa là đấng thánh, Chúa đi làm hòa với kẻ phạm đến mình. Chúng ta thấy rất cảm động vô cùng. Thiệt sự là như vậy. Và vị Thiên Chúa mà đáng tôn thờ vô cùng, toàn thiện, toàn năng, khôn ngoan các thứ, vậy mà bây giờ nhuộm lấy tội lỗi của con người. Toàn là phân thôi, từ phân từ đầu đến cuối. Không còn nhận ra hình thù nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Thánh Vịnh nói rất rõ. Ngài không còn hình thù gì nữa. Thậm chí Ngài trở nên như con sâu bọ đất vậy. Một Thiên Chúa mà trở nên con sâu bọ thì chúng ta cứ tưởng tượng coi. Đấy là lời Thánh Vịnh đấy các anh chị ạ. À. Đó nên các anh chị ơi, chúng ta không có hòa giải với Chúa là chúng ta kiêu ngạo không thể tưởng tượng được. Chúng ta không tin vào Chúa là xúc phạm đến Chúa nhất. Chúng ta không tin Chúa tha cho mình. Chúa hạ mình đến nỗi vậy Chúa trở thành tội lỗi để cứu chúng ta như vậy, Chúa yêu chúng ta như vậy mà chúng ta không có tin vào Chúa để mà xin Chúa tha thứ, trở về giống như người con phung phã, thì chúng ta hư đi, chúng ta không kêu được nữa. Đời đời chúng ta chỉ khóc lóc và nghiến răng thôi. Nghiến răng ở chỗ lỗi tại tôi mọi đàn. Chúa đã là đấng vô cùng nhân từ. Tôi đã không chấp nhận lòng thương xót Chúa, tôi hư đi là cho tôi. Do đó bây giờ tôi khóc lóc bởi vì khổ quá, mất Chúa đời đời. Do đó nên bây giờ chúng ta thấy được cái bài đọc 2 quá hay đi. Và vì thế nên Thánh Phaolô đã được Chúa thương rồi. Do đó Ngài biết, Ngài xưng mình là Curum Primus, có là người tội lỗi nhất. Ngài đâu tội lỗi nhất đâu, mà Ngài cảm thấy được là Chúa thương Ngài như thế nào, Chúa đáng tôn thờ như thế nào, mà Ngài mới cảm thấy tội của Ngài như vậy là tội lỗi nhất thiên hạ đó. Mà được Chúa thương, do đó nên bây giờ Ngài mới van nài chúng ta này.
Vì Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em, hãy giao hòa với Thiên Chúa.
Chúng ta thấy lời Ngài van xin chúng ta, hãy về lại với Thiên Chúa đi. Vậy bây giờ chúng ta hãy đọc cái bài đáp ca, thấy cái câu đáp ca là tất cả những gì mà chúng ta muốn nói đến trong phụng vụ lời Chúa cho Chúa Nhật thứ tư mùa chay 5C hôm nay.
Tình yêu Thiên Chúa cao vời ngất trời, Chúa đã khưng ban lời Chúa cho con, Chúa dẫn chúng con về quê trời, mình Cha mau Cha là lương thần, dìu con đi tới núi thánh vinh quang. Ôi tình thương Chúa thật cao sâu, Thiên Chúa hạnh phúc con mong chờ, con chờ đợi Chúa trong tháng ngày.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa. Cùng nhau ta hãy tán tạ dân người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẻ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu, và Chúa đã nghe, và người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
Em thấy cái câu đáp là đủ các thứ rồi.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi.
Nếm trước với nhìn sau.
Cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
Ở chỗ nào? Bởi vì Chúa tỏ lòng thương xót chúng ta. Và khi chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa rồi đó, thì chúng ta lúc bây giờ mới thấy rõ ràng là Chúa thiện hảo nhường bao.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
Chúng ta thấy cái bài phụng vụ lời Chúa hôm nay có đúng không vậy? Có đúng với câu đáp ca hôm nay không vậy? Quá sức là đúng phải không? Đúng quá đi mất thôi. Nó là như vậy đây các anh chị ạ. Lòng thương xót Chúa vô biên, không thể nào hiểu được, và chỉ có thể cảm nghiệm thấy thôi. Và khi chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa rồi, khi Chúa tỏ lòng thương chúng ta mà chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa rồi, thì chúng ta với thấy được lòng thương xót Chúa bao la bất tận. Bao la bất tận. Và chúng ta với có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa, chúng ta mới có thể tha thứ cho anh em chúng ta. Chúng ta mới có thể thông cảm với người khác, mới có thể chia sẻ với người khác. Và nhất là cái điều này các anh chị, nhất là có thể chịu đựng thay cho người khác luôn. Chúng ta thấy lòng thương xót Chúa không? Đấy, bài đọc 2 cho chúng ta thấy cái gì? Chúa chịu đựng thay cho chúng ta. Đó, Chúa chết thay cho chúng ta, chịu khổ thay cho chúng ta, đền tội cho chúng ta. Chúa chỉ xin chúng ta là hãy vác thập giá mình, chứ mà thập giá Chúa, mà theo Chúa thôi. Đấy, Chúa chỉ xin chúng ta như vậy thôi. Nhưng chúng ta chỉ có khi nào mà chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa được rồi, chúng ta mới có thể tiến đến chỗ đó. Chúng ta mới có thể tha thứ cho anh chị em chúng ta như tha thứ cho chúng ta. Chúng ta mới có thể chịu đựng anh chị em chúng ta. Mới có thể chia sẻ cho anh chị em chúng ta, giúp đỡ anh chị em chúng ta, thậm chí là chịu đựng thay thế những gì anh chị em chúng ta có thể chịu đựng, để cho họ được cứu rỗi như chúng ta, để cho họ cũng cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa như chúng ta. Bởi vì Chúa cho chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa để tiếp tục tỏ mình ra cho những người khác. Nhờ đó họ cũng cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, họ cũng nếm thử lòng thương xót Chúa qua chúng ta và nhìn lên Chúa. Thật sự là đấng từ bi và hay thương xót. Bài phụng vụ lời Chúa hôm nay tuyệt vời trong mùa chay. Xin hãy nhớ Thánh Phaolô đã xin chúng ta như thế nào: tôi van xin anh em hãy giao hòa với Thiên Chúa, để rồi nhờ đó chúng ta mới có thể nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Amen.
Cha mong ước chúng con quay về chính lộ, xoay sơ thánh ân ngột ngàn, được nó thoa hạnh phúc trao dâng, xoay sơ thánh ân.